Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 29 tháng 5, Chủ nhật thứ 9 mùa thường năm A. Lễ trọng kính mình máu thánh Chúa Kitô, lễ cầu cho giáo dân, lễ họ. Giáo huấn số 27. Hàng giáo phẩm cần hỗ trợ cho hoạt động tông đồ giáo dân. Việc tông đồ của giáo dân, cá nhân hay tập thể, phải được đặt vào đúng chỗ trong công cuộc tông đồ của toàn thể giáo hội. Hơn nữa, điều cốt yếu của việc tông đồ Kitô là liên kết với những người đã được Chúa Thánh Thần đặt lên coi sóc giáo hội của Thiên Chúa. Sự cộng tác giữa các tổ chức tông đồ khác nhau cũng cần thiết không kém, và phải được hàng giáo phẩm điều hành thích đáng. Quả thế, muốn phát huy tinh thần hiệp nhất, để tình bác ái huynh đệ nổi bật trong mọi hoạt động tông đồ của giáo hội, để đạt được những mục đích chung, cũng như để tránh những cạnh tranh nguy hại, thì cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau và phối hợp thích đáng giữa các tổ chức tông đồ trong giáo hội, miễn là đặc tính riêng của mỗi tổ chức vẫn được duy trì. Điều đó rất cần thiết, khi có công tác đặc biệt nào trong giáo hội, đòi hỏi phải có sự hòa hợp và cộng tác vào việc tông đồ giữa hàng giáo sĩ, dòng triều, tu sĩ và giáo dân. Bốn phần của hàng giáo phẩm là hỗ trợ cho hoạt động tông đồ của giáo dân, đề ra những nguyên tắc hành động và giúp đỡ về mặt thiêng liêng, phối hợp việc tông đồ của họ để sinh ích chung cho cả giáo hội, và cũng phải lo cho giáo thuyết và chỉ thị của giáo hội được tuân hành. Có nhiều thể thức liên lạc giữa việc tông đồ giáo dân với hàng giáo phẩm, tùy theo hình thức và mục tiêu của mỗi hoạt động tông đồ. Trong giáo hội, quả thật có nhiều hoạt động tông đồ do giáo dân có sáng kiến thành lập và khôn khéo điều hành. Nhờ những sáng kiến như thế, trong nhiều hoàn cảnh, giáo hội có thể chu toàn sứ mệnh của mình cách tốt đẹp, và do đó, hàng giáo phẩm nhiều khi ca ngợi và giới thiệu các tổ chức đó. Nhưng không một tổ chức nào được mặc cho mình danh hiệu công giáo nếu không có sự ưng thuận của giáo quyền hợp pháp. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai, số 23 và 24. 30 tháng 5, thứ hai, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. 31 tháng 5, thứ ba, Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth lễ kính. Tháng 6, ý cầu nguyện. Ý cầu nguyện chung, cầu cho xã hội có những hành động cụ thể biểu lộ tình yêu Kitô giáo và tình huynh đệ đối với những người tị nạn. Xin cho xã hội chúng ta biết đến với hàng triệu người tị nạn đang sống trong tình trạng cùng cực và bị bỏ rơi, qua những hành động cụ thể biểu lộ tình yêu Kitô giáo và tình huynh đệ. Ý truyền giáo, cầu cho bí tích thánh thể luôn là nhịp tim sống động của đời sống giáo hội. Xin cho các tín hữu luôn cảm thấy rõ ràng hơn rằng bí tích thánh thể là nhịp tim sống động của đời sống giáo hội. Tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa, tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Chúa Giêsu, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Mùng 1 tháng 6, thứ tư, Thánh Justino tử đạo lễ nhớ. Mùng 2 tháng 6, thứ năm đầu tháng. Mùng 3 tháng 6, thứ sáu đầu tháng, lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Mùng 4 tháng 6, thứ bảy đầu tháng, lễ nhớ trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Mùng 5 tháng 6, Chủ nhật thứ 10 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình theo tinh thần phúc âm. Và đặc biệt, trong ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được có lòng mộ mến đặc biệt đối với bí tích thánh thể.
Và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lời con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lời Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đề Nhị Luật. Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt 40 năm để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi, và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không. Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi biết rằng con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Các ngươi hãy nhớ lời Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ, và Người là Đấng đã dẫn đưa các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng có nhiều rắn hổ lửa, bò cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, Người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới. Đó là lời Chúa. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi. Hỡi Sion, vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái các ngươi trong thành nôi.
Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.
Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lăn chai chay rau. Người khiên tuyết rơi như thể long cừu, Người reo rác sương đông như tro bụi trắng.
Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.
Người đã loan truyền lời Người cho Gia-cốp, nhân thanh chi và huân lên Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huân lệnh của Người.
Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chánh chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các người, nếu các người không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các người sẽ không có sự sống trong các người. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đứng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các người đang mang na và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà cô bác anh chị em thân mến, hôm nay khắp nơi trong giáo hội mừng lễ kính mình và máu Thánh Chúa. Mặc dù thánh lễ này đúng ngày đã được cử hành tại Vatican hôm thứ Năm vừa qua, và hôm nay Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi hành hương đến thành phố ở miền Nam nước Ý là thành phố Paris để kết thúc Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia. Ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa hôm nay đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nghĩ đến và ước mong như là một cử hành cao điểm của năm Thánh thể mà chính Ngài đã có sáng kiến thành lập cho toàn thể giáo hội từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Và hôm nay vào nửa năm Thánh thể, lễ kính mình và máu Thánh Chúa, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ước mong mọi thành phần dân Chúa, mọi cộng đoàn giáo hội cử hành ngày lễ này một cách long trọng đặc biệt, không phải long trọng bên ngoài, nhưng long trọng trong tinh thần mỗi người chuẩn bị và nói lên tâm tình mộ mến của mình đối với bí tích Thánh thể. Vậy trong dịp hôm nay, tôi xin đọc lại đây số cuối cùng của tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã viết tông thư này như là một trong những lời cuối cùng của Ngài trước khi từ giã chúng ta. Trong phần kết luận này, Ngài mong muốn sao cho mọi thành phần dân Chúa đạt đến kết quả mà Ngài mong muốn, đó là lòng sùng mộ đối với bí tích Thánh thể. Ngài đã viết như sau: Ước mong năm Thánh thể này trở thành một dịp quý báu để mọi người ý thức hơn nữa về kho tàng vô giá Đức Kitô đã trao phó cho Hội Thánh. Chớ gì năm này sẽ thành một động cơ thúc đẩy để việc cử hành Thánh thể được sống động hơn, sốt sắng hơn, từ đó nảy sinh một cuộc sống Kitô giáo được biến đổi nhờ tình yêu. Những lời vắn tắt này thật là đầy ý nghĩa cho mỗi người chúng ta. Chớ gì năm này sẽ thành một động cơ thúc đẩy để việc cử hành Thánh thể được sống động hơn, sốt sắng hơn, và từ đó nảy sinh một cuộc sống Kitô giáo được biến đổi nhờ tình yêu. Chúng ta cử hành bí tích tình yêu, chúng ta đón nhận Chúa là tình yêu vào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Ước chi chúng ta biến việc cử hành bí tích Thánh thể mà chúng ta tham dự hàng ngày trở thành nguồn sống cho chúng ta, trở thành nguồn biến đổi cuộc đời chúng ta, trở thành một cuộc sống đầy tình yêu. Và sau đó Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cũng nói vài lời vắn tắt với mọi thành phần dân Chúa như sau: anh em trong hàng giám mục thân mến, trước hết Ngài ngỏ lời với anh em của Ngài trong hàng giám mục: tôi trao phó năm thánh thể này cho anh em, tin chắc rằng anh em sẽ đón nhận lời mời gọi của tôi với tất cả nhiệt tâm tông đồ. Rồi với các linh mục, Đức Thánh Cha viết: còn anh em các linh mục, mỗi ngày anh em đọc lại những lời truyền phép, và anh em là những chứng nhân đồng thời cũng là những người loan báo phép lạ tình yêu lớn lao đang diễn ra trên tay anh em. Hãy để cho ân sủng của năm đặc biệt này chất vấn anh em bằng cách mỗi ngày cử hành thánh lễ với niềm vui và lòng sốt sắng nhiệt thành của lần đầu tiên, cũng như luôn luôn sẵn sàng cầu nguyện trước nhà tạm. Ước mong năm thánh thể này trở thành năm ân sủng cho anh em, thưa các phó tế. Anh em là những người dấn thân trong thừa tác vụ, phục vụ lời và phục vụ bàn thờ. Cả anh em nữa, các người đọc sách và các người giúp lễ, các thừa tác viên cho rước lễ ngoại thường, anh em hãy luôn ý thức sống động về hồng ân được ban cho anh em trong các trách vụ phục vụ anh em được quỷ thác, để việc cử hành thánh thể được thực hiện cách xứng hợp. Đặc biệt tôi xin ngỏ lời với anh em là những linh mục tương lai. Trong cuộc sống tại chúng viện, anh em hãy cố gắng để nghiệm thấy không những việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng còn cả việc nán lại lâu giờ để nói chuyện với Chúa Giêsu thánh thể là việc êm đềm dịu ngọt. Với tất cả anh chị em, những người nam nữ sống đời tận hiến, qua chính việc thánh hiến, anh chị em được mời gọi để chiêm ngưỡng lâu giờ hơn. Anh em hãy luôn nhớ rằng, Chúa Giêsu trong nhà tạm chờ đợi anh chị em đến với Người để đổ tràn vào tâm hồn anh chị em kinh nghiệm sâu xa về tình bằng hữu của Người. Chỉ có tình bằng hữu thân thiết ấy mới mang lại cho đời sống của anh chị em ý nghĩa trọn vẹn. Với tất cả anh chị em, những người tín hữu, anh chị em hãy tái khám phá ra hồng ân thánh thể là ánh sáng, là sức mạnh cho cuộc sống thường ngày của anh chị em trong thế giới, trong khi làm việc và trong những hoàn cảnh thật khác nhau. Anh chị em hãy luôn khám phá lại hồng ân này để sống trọn vẹn vẻ đẹp và sứ mạng của nếp sống gia đình. Sau cùng, tôi chờ đợi nhiều nơi anh chị em các bạn trẻ. Khi tôi nhắc lại với các bạn lời hẹn sẽ gặp lại nhau trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia. Đề tài của cuộc gặp gỡ này là chúng ta đến thờ lại Người. Có thể gợi lên cho các bạn một thái độ cần có trong năm thánh thể này. Khi gặp gỡ Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình bánh rượu, các bạn hãy mang đến tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, của niềm hy vọng và khả năng yêu thương của các bạn. Đó là những lời có thể nói là tâm sự và cũng là những lời trối, mình có thể hiểu như vậy, những lời trối tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cho mọi thành phần dân Chúa mà trong ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta suy nghĩ và cố gắng thực hành trong đời sống của mình tùy theo đấng bậc. Ước chi lòng mộ mến đối với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là nguồn sống, là nguồn giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình, biến đổi đời sống mình trở thành một cuộc sống đầy tình yêu và phục vụ anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta tất cả trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Thánh Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa.
Cha toàn năng đơn tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành.
đồng bản tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và đê cô rồi chúng tôi.
Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria
và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời phóng Sio Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho bản thân, cho những người thân và đặc biệt cho tất cả những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa được luôn sống gắn bó với Chúa, như ngành nho kết chặt vào thân nho, để trổ sinh nhiều hoa trái yêu thương và phục vụ anh chị em trong mọi cảnh sống. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những trẻ nhỏ và tất cả những ai được rước lễ lần đầu trong ngày Chúa Nhật hôm nay, ngày kính trọng thể mình máu Thánh Chúa. Xin Chúa thương đến hiện diện mãi mãi trong tâm hồn những ai đón nhận Chúa và gia tăng sức mạnh để mỗi ngày được trở nên những chứng nhân trung thành cho tình yêu Chúa. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương gia tăng lòng yêu mến trong chúng con đối với bí tích thánh thể và biến đổi đời sống mỗi người chúng con thành của lễ, hiệp với hy tế của Chúa trên thập giá, để mưu ích cho chính chúng con và cho tất cả mọi người. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, những lời cầu nguyện này và những nhu cầu khác nữa Chúa cũng đã biết rồi. Chúa hằng thương mỗi người chúng con. Chúa đến với chúng con, sống trong chúng con, để giúp chúng con sống cuộc đời của mình trọn vẹn theo mẫu lý tưởng lời giáo huấn của Chúa. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con trở thành bí tích tình yêu, thành mối dây liên kết giúp anh chị em được đến với Chúa và đến với nhau. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Cùng dâng lên
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao quả trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Tôi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bi tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính Người là linh mục đích thực và vĩnh cửu, đã thiết lập hy lễ trường tồn. Người là đầu, là đứng đầu tiên, đã tự hiến mình cho Cha, làm của lễ cứu độ, và truyền cho chúng con cùng dân tiên để tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con lãnh nhận mình Người hiến tế vì nhân loại, chúng con được mạnh sưng. Và khi chúng con uống máu Người đổ ra vì nhân loại, chúng con được rửa sạch tội khiêng. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này, để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức men trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Ca Đức Gia Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau ấy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương soi chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương soi chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời. Khi thông hiệp với mình và Mẫu Thánh Chúa, xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển, được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi về miền Nam Italia, đến thành phố Paris để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ tường thuật về biến cố này, mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Và giờ đây, chúng ta ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 22 tháng 5, lễ kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Trong bài quốc đức trước khi đọc kinh Trường Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc lại mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu, và con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và con người vì là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, nên chỉ được hoàn thiện trong tình yêu. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Trường Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 22 tháng 5. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay phụng vụ cử hành lễ trọng Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, tức là hôm Chủ Nhật vừa qua, 22 tháng 5. Để nhấn mạnh rằng, trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh, trung tâm vũ trụ và lịch sử được hoàn toàn mà khải. Trung tâm đó chính là Thiên Chúa, tình yêu đời đời và vô tận. Đây là lời tóm tắt toàn bộ mặc khải. Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4, câu 8 và câu 16. Tình yêu luôn luôn là một mầu nhiệm, một thực tại vượt quá lý trí, nhưng không mâu thuẫn với lý trí. Còn hơn thế nữa, nó tán dương những tiềm năng của lý trí. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa. Là Chúa Con, người đã cho chúng ta biết Chúa Cha đứng ngự trên trời, và đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con.
thần học Kitô tóm tắt chân lý về Thiên Chúa với câu nói này: một bản tính duy nhất trong ba ngôi. Thiên Chúa không phải là sự cô độc, nhưng là sự hiệp thông hoàn hảo. Vì lẽ này, con người hình ảnh của Thiên Chúa được hoàn thiện trong tình yêu, đó là sự hiến mình cách chân tình. Chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Chúa bằng cách tham gia một cách tuyệt diệu trong thánh thể chí thánh, bí tích mình và máu Chúa Kitô, sự biểu hiện hy lễ cứu chuộc của Người. Vì lẽ này, với niềm vui hôm nay ngày lễ ba ngôi chí thánh, tôi chào mừng những người đến tham dự đại hội thánh thể của Giáo hội Italia khai mạc hôm qua tại Paris. Trong năm nay được hiến dâng cho thánh thể, dân Kitô tập hợp chung quanh Chúa Kitô hiện diện trong bí tích chí thánh, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ vụ của họ. Cách riêng, mỗi giáo xứ được kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp của ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Trong ngày này, các môn đệ Chúa Kitô lặp lại trong thánh thể sự hiệp thông với Đấng ban ý nghĩa cho những niềm vui và mệt nhọc mỗi ngày của họ. Những người Kitô hữu đầu tiên đã tuyên xưng: chúng ta không thể sống không có ngày Chúa Nhật. Dù có phải thiệt thòi đến mạng sống của họ, và đây là điều chúng ta được kêu gọi phải lặp lại hôm nay. Trong niềm hy vọng được đích thân đến Paris vào Chủ nhật tuần tới, tức là Chủ nhật hôm nay 29 tháng 5, để cử hành bí tích thánh thể, bây giờ tôi đã kết hợp cách thiêng liêng với biến cố giáo hội quan trọng này. Cùng nhau, chúng ta kêu xin sự cầu bào của Đức Trinh Nữ Maria, ngõ hầu những ngày cầu nguyện và thờ kính cao độ này đối với Chúa Kitô thánh thể, sẽ thắp sáng trong giáo hội Italia một sự nhiệt tình về đức tin, đức cậy và đức mến. Tôi cũng muốn phó thác cho Đức Maria tất cả các trẻ em, những người trưởng thành và những bạn thanh niên được tham dự việc rước lễ lần đầu hay lãnh nhận bí tích thêm sức. Với ý nguyện này, giờ đây chúng ta đọc kinh truyền tin để hồi tưởng lại cùng với mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 22 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phêrô với các tín hữu. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi đã không thâu được bằng tiếng nói của Đức Thánh Cha. Nên giờ đây, trong giây phút này, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý trong bài ca Cùng Mẹ Con Đi Trên Đường Thập Giá.
Trên đường thánh giá,
vài giờ đây trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Đặng Thế Dũng xin nhắc lại những lời huấn đức của Đức Thánh Cha, đặc biệt trong dịp tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 25 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đặc biệt kêu gọi cầu nguyện cho Phi Châu. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy đặc biệt quan tâm vào việc cầu nguyện cho các cuộc khủng hoảng đang xảy ra trên miền đất này. Theo truyền thống, ngày 25 tháng 5 là ngày dành riêng cho Phi Châu, ngày kỷ niệm thành lập Liên hiệp Phi Châu. Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gặp ba vị lãnh đạo của Phi Châu là Tổng thống quốc gia Burkina Faso, Tổng thống quốc gia Mali và Thủ tướng quốc gia Swaziland. Ba vị này đang có mặt tại Roma để tham dự cuộc họp của Tổ chức Lương nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Ngỏ lời với khoảng 27.000 người tham dự tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua, 25 tháng 5. Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích Thánh Vịnh 115, lời kinh tạ ơn. Thánh Vịnh nói lên giá trị của đức tin kiên vững và đề cao những nhân chứng chân thành cho dù gặp phải những gian nan khó khăn. Như thế, Thánh Vịnh 115 là Thánh Vịnh của niềm hy vọng vào đấng luôn gần gũi với con người, luôn yêu thương, quan tâm, che chở, bảo vệ con người. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau. Thánh Phaolô cũng đã từng sử dụng bài Thánh Vịnh hy vọng này để giảng dạy cho các tín hữu, và phụng vụ giáo hội cũng thường hát hay đọc Thánh Vịnh này trong lễ kính các thánh tự đạo. Bài Thánh Vịnh này cùng một lúc nói lên lời ca cảm tạ Thiên Chúa đã cứu vớt loài người thoát khỏi cảnh tử thần, đồng thời cũng nói lên ý nghĩa của bí tích thánh thể chén cứu độ. Chúa Kitô đã hy sinh tự hiến thân mình, Ngài đã biến hận thù thành yêu thương, đã biến cuộc khổ nạn của Ngài thành hy lễ tạ ơn. Đức Thánh Cha nói tiếp, những người hát bài Thánh Vịnh này đang giơ cao ngọn lửa hy vọng, cho dù họ thực sự đang ở trong tình trạng đầy tuyệt vọng và đau khổ muôn vàn, mặc cho dù họ đang bị bao vây bởi các thù địch đầy lạnh lùng và lừa đảo. Nhưng nhờ có sức mạnh của Thiên Chúa tình yêu, tất cả những khốn khó này đều chỉ như là những hư vô. Trong những hoàn cảnh này, họ chuyên tâm hướng về Thiên Chúa và hát lên những bài ca tạ ơn, vì Thiên Chúa là đấng sẽ cứu thoát họ ra khỏi vực sâu tâm tối. Bởi vậy, bài Thánh Vịnh này được gọi là Thánh Vịnh hy vọng. Và đúng thế, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ làm cho đức tin của chúng ta thêm mạnh mẽ. Tác giả Thánh Vịnh này muốn nói lên rằng, đức tin của những người tin tưởng vào Thiên Chúa đã trở thành của lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên từ giáo huấn của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư vừa qua, 25 tháng 5, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.